Hãy đi đọc bằng Chúng sư đại chúng hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2019. Chúng ta ở tại chùa Bổ Minh, thành phố Windsor, Ontario, trong nhiều cái sinh hoạt Phật pháp với nhau vào cái chùa Phật đản. Em biết rằng chùa Phật đản đã qua, nhưng mà bởi vì hoàn cảnh của chúng ta là ở ngoài thì luôn luôn là luôn kêu với nhau để mà tổ chức những cái mùa này. Quý vị biết là từ vừa rồi mà về Phật đản nó như thế rồi phải không? Vậy mà dù sao vẫn còn có chỗ làm về Phật đản. Là để quốc bà đi ở đây về là ngày thứ 6 có một ngày mới. Rồi thế là từ thứ 7 thì sao là quốc bà đi về Phật đản ở chỗ khác, ở một thành phố khác ở Canada này. Đó là biết là năm nay là một Phật đản nó có bắt đầu đi từ ngày cuối tháng 4 cho đến tuần sau là mới hết một Phật đản. Không sao, bởi vì cái tâm đó, tâm mình nhớ đến Đức Phật thì là quý vị, còn cái chuyện ngày giờ nào đâu có quan trọng, đã không, cái tâm của mình nghĩ là quan trọng. Ví dụ như ngày hôm nay có những Phật tử xa đến tại nước Mỹ, vượt biên giới qua Canada chỉ ra đến thăm và dự buổi nói chuyện tối nay, rồi lại ngày mai tối nay phải lái xe trở về để đi làm. Thì quý vị cứ thấy rằng đường không có khó, dù ngang sông cánh núi mà có xa chỗ nào nhưng mà tâm mình mà có muốn đến thì mình cũng sẽ đến được. Có nhiều khi xác lên không đến thì sao, là tự có tất cả đều là từ tâm lòng của mình. Thì trong đạo Phật á, luôn luôn lúc nào cũng nói đến cái vấn đề cái tâm. Người ta thường hay nói là tu tâm, nhưng mà thật sự là tu tâm nó không có là dễ như mình, bởi vì trong tâm mình á có rất nhiều cái hạt giống tốt có xấu có, mà hàng ngày mình tiếp xúc đó như những cái chất liệu để mình nuôi dưỡng cái tốt, cái tâm tốt thì ít, mà mình tiếp nhận những cái chất liệu mà nuôi cái tâm xấu thì nó lại nhiều. Cái chuyện xấu ở đây không có hẳn là khi nào mình làm cái chuyện gì xấu ác lắm, nhưng mà ví dụ như mình tiếp xúc với những cái chuyện mắt mình thấy mình nổi những tiền, mình lại nghe cái chuyện của mình tiền, làm cho suốt cả ngày mình tiêu diệt, phải không? Cái gì mà nó quấy nhiễu trong tâm mình không còn bình an nữa, đó điều mà nó phiền não. Ngày hôm qua có Phật nói cái phiền não, phiền não phải là khi nào nó chậm mình chậm đó, và cái gì mà nó quấy rầy cái tâm bình an mình thì nó có điều mà phiền não. Mà đa số mình chuyển lại cái phần gì là chuyển qua thành cái thân gì của mình. Mình phiền nào ở cái chuyện của mình, mình nghe từ người này mình thấy từ kia rồi mình về. Vì vậy cho nên khi mình mà tu luôn không Phật á là mình phải quán xét cái tâm mình như vậy, mình phải nhìn, mình phải để ý cái tâm mình vậy. Nó hiện cái gì lên mình phải thấy, cho nên đổi cái chuyện đó mà gọi là gì, cái gì chứ không còn gọi là chắc chắn, chắc quan trọng đó. Con trâu là ngày con trâu với là ngày xưa đó, nó đen thùi ơ mà mình chăn làm sao mà từ con trâu đen nó thành ra trâu đen đó. Là một chuyện. Cái chuyện thứ hai đó là mình phải chăn từ khi mà con trâu của mình nó đi, nó bỏ nhà, nó đi mất tiêu, còn mình làm sao mình tìm được cái nhóm chăn con trâu, rồi mình xỏ mũi trâu, mình dỗ họp con trâu. Lúc đầu á mình tu á mình cực khổ, tại sao biết không, mình phải chăn nó thường, đến khi nào con trâu mà nó thuần thục nó nghe mình rồi là lúc đó mình mới có quyền ngồi trên con trâu mà ngồi sẵn. Tôi để hiểu biết không, như vậy thì khi mà mình chăn con trâu mình sẽ làm gì, phải có phương pháp, phải có cái phương pháp để chăn trâu. Cho nên Đức Phật dạy, chư tổ cũng dạy là mới đầu mình, con trâu mình nó bỏ nhà đi, cái tâm mình nó đi mất tiêu, nó có nhà ở nhà là gì? Ở nhà tức là mình trở về. Có nhiều khi mình sống cả ngày cứ nghĩ lại những mình sống ra hay không, mình tiền cái mình đầy, mình gửi được kia, mình có chuyện này chuyện kia, mà đích thân của mình chứ không. Cho nên có bà có làm bài thơ, có bà có nói nhiều khi đêm khuya nhắn con thường thấy tự có đã làm gì, đã học hỏi được gì chưa, phải không? Mình có hỏi được không? Đêm thân quán con thường thấy tự có đã làm gì, học hỏi được gì chưa, chuyện đó là phải khám phá. À thì ra ta tận cơ thu chung một kiếp trò đùa trong Phật học đó. Đêm thanh vắng đây để ý nó sau một ngày mà mỗi mình sống mình tranh giành mình hơn buổi tối về mình mà lười mình người ra rồi mình hỏi là của ngày hôm nay mình làm gì đó. Đêm thanh vắng là thường hay tự hỏi, mà cái đêm thanh vắng này là gì cũng có tự, cũng có thể là cuối cuộc đời trong lúc mà mình nằm trên giường mình sắp đi rồi mình hỏi là mình đã làm gì, đã học hỏi được gì chưa. À thì ra ta bận hơn trình hết, mình cũng phát hiện ra lâu ra mình sống mình cứ lo hơn với thua, nhưng mà cái hơn thua đó, cái thương ghét đó, nó có là cái gì để cho mình cảm thấy chẳng qua là cái gì đó cho mình tạo ra cái điều đó là cho mình cái khó chịu chung một cái trò đùa trong con mộng. Cuộc đời nó đã mộng rồi mà mình cứ sống chơi cái kiểu mà lang thang vô gia cư không. Cho nên ngài một vị thiền sư Việt Nam mình là ngài Trần Nhất Tông, ngài cũng nói cái số phận của mình là lưỡi hướng miệng ngon, tai hướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên lên là kiếp phong trần mạng, ngày đã quê xa vạn dặm rồi, ngày đã hết quê đã xa đi các vạn dặm rồi mà mình vẫn còn làm gì? Mình làm cái người mà cô đơn và làm cái người mà xa quê xa nhà. Cho nên mình, cho nên Phật dạy tu là gì? Tu là một sự trở về. Tu là một sự trở về. Trở về cái gì? Trở về với cái con người thật của mình, trở về để nhận ra cái thật mà không cần thật sự không có nó. Nhưng mà nó là nó. Tại sao vậy? Tại vì có những cái mà là Phật nó li ti, nó giờ mình kêu là gì? Vặt vãnh. Nhưng mà mình phải hiếu trong sống. Ví dụ như bây giờ ở trong nhà mình trồng hoa, nhiều khi mình lo mình cưới mấy cây to, vô cưới mấy cây bé đó, còn mình không có mình quên rằng những cây bé cũng đẹp vô cùng, và những cây bé đó nó cho mình nhiều cái hương sắc. Thành nữ ra học dạy mình là tu là mình cảm thấy trở về chăm sóc thân và tâm. Con người mình là hai phần, thân và tâm. Bây giờ tu là khi tu thân, tu thân và tu sao đâu phải là mình là trang bị cho nhiều người tu thân, nhưng mà mình không biết cái thân, bởi vì có thân giữ thân để tu mà đó, giữ thân để tu rồi bên cạnh ngoài cái nuôi cái thân mình phải giữ cái tâm. Cho nên quý vị thấy không, vô chùa chỉ cần mình mà trở về chùa thôi là mình là người nuôi thân dưỡng tâm, nuôi dưỡng mà. Ví dụ như nãy đó, quý vị ở xa tới đến tới bụng nuôi thân ha, ăn bữa cơm nuôi thân, rồi giờ lên đây mình ngồi đàm thảo với nhau dưỡng nuôi cái tâm. Cho nên chỉ cần mình để ý một chút đó là mình vô chùa hàng ngày nuôi thân nuôi tâm đó. Cho nên đó, mình mà vô chùa đó đừng có ngại ngùng gì hết, nói ít mình ăn không ít, nhiều mình ăn nhiều, không có thì có nhiều, nhưng mà cứ tự nhiên. Mình về nhà về chùa đến về nhà luôn có là về chùa cũng như về nhà đó mình, không về nhà bạn đạo huynh đệ thấy mình nói tới hỏi mình dùng cơm chưa, mình chưa dùng thật còn đói, mình cứ thật còn chưa đói rồi đó, mình nuôi cái thân. Rồi bây giờ mình muốn công quả muốn gì cũng phải lo đủ trước cho ra chứ, không mình nữ ra mình nghe thời pháp mình tu tập. Tại quý vị thấy không, cho nên mỗi lần về chùa là quý vị có tu thân tu tập không? Có đó, rồi nghe pháp đây là mình tu tập, rồi để nuôi rồi bây giờ ta phải dưỡng. Dưỡng là sao? Hàng ngày phải chăm sóc nó, không phải cứ lên nghe thời rồi đủ, nghe thời rồi đủ, lát đi xuống dưới ai đủ trà mình là mình biết dưỡng rồi. Biết dưỡng cái những gì phải là nghe không, mình tiếp nhận cái đó mình dưỡng. Giống như quý vị mà đi nghe người ta thuyết trình cách dưỡng mình, phải không? Rồi giờ mình tiếp xúc những cái phương pháp mà mình về mình ứng dụng mình cách dưỡng. Mình ăn uống làm sao, mình uống cái nước gì, mình ăn làm sao, mình uống làm sao để mình dưỡng. Cho nên nó Phật pháp nuôi dưỡng thân tâm. Ngày hôm qua đó, Pháp Hòa có nói là có trích một đoạn trong kinh Vua Bà Tát. Vua Bà Tát là một cái danh từ mà Đức Phật dùng để gọi các vị nam đệ tử, các vị tu sĩ phía nam. Bên nam đó thì Đức Phật gọi Vua Bà Tát, mà các vị bên nữ thì Phật gọi là Vua Bà Di. Nam thì gọi Vua Bà Tát, nữ thì gọi Vua Bà Di. Nhưng mà khi Phật nói là khi mà chúng ta có một bản kinh gọi là kinh Vua Bà Tát, không có nghĩa là Phật chỉ nói cho người nam. Và cái danh từ trong lúc này được hiểu là một bài kinh, một bài pháp Đức Phật nói cho người đệ tử tại đây. Được hiểu như vậy. Mà thường thường trong kinh đó có những chuyện Phật gọi các thầy tỳ kheo các Phật nói, nhưng không có nghĩa là chỉ để cho tỳ kheo nghe Phật, mà tất cả hàng đệ tử Phật, dù là nam nữ, tỳ kheo tỳ kheo ni hay là cư sĩ nam cư sĩ nữ thì cũng đều có thể học hỏi qua các bài kinh Phật. Ở đây là một cái bài pháp mà Đức Phật giảng cho một cư sĩ tại gia, mặc dù là nghe cái tên là vậy, nhưng mà khi mình đọc thì những cái lời lẽ này cũng áp dụng cho tất cả những người con đệ tử của Phật. Và khi mình nghe đó, mình thấy cái lời nó rất là dễ hiểu, nó gần gũi, hầu như là mình nghe mỗi ngày. Nhưng mà xin thưa, những cái mà chúng ta có nghe nữa mà cứ xào đấu lại hoài thì có ngày nó phải đóng, phải không? Giống như là hủ mà quý vị cứ ướt lâu ngày thì nó phải đóng thôi, phải không? Chứ còn mà mới được cậu đang liền lâu lắm. Phật pháp cũng vậy, nghe đi xào tới xào lui cũng như nói chuyện đó. Bởi vì sao vậy? Chúng sanh mình cũng bao nhiêu thứ bệnh đó, bao nhiêu bệnh thì còn cũng nói nhiều lắm đó. Cho nên nó cũng bắt đó, quý vị thấy không? Đâu có thiếu gì, kinh vô để có bắt được không như vậy nè, phải không? Cao lên hoàn tán là gì, kim ngân hoa, cây xương gà, cái gì đó. Rồi hễ là tùy mình, nó bắt mặt, nó thấy gan này nóng nhiều, nó phải cho cây xương gà, kim ngân hoa, hạt khô thảo, nấu nồi uống cho mát gan. Còn người nào mà độc, có gan không có độc thì phải cho thêm vài cái gì nữa. Thành nữ ra pháp của Phật giống như là một cái con mắt này đó. Mình uống vô thì tùy mình mà nó lọc sạch cái thân tâm của mình. Và khi mà mình nhìn lại những cái đoạn kinh trong này thì Phật quả thật Phật muốn dạy mình đây là cái tâm hạnh của mình, cái tâm hạnh của người tu. Bởi vì á, thường thường người ta hay nghĩ như vậy, ở đời á, mình mà nhịn người ta hoài, người ta nói mình sao, hầu dạ người ta biết, rồi mình lấy mình nhịn người ta hoài, người ta nói mình sẽ không biết cái gì, phải không? Nhưng mà ngày qua có một cái ở đời nó có hai cái nói là có những cái á, mình biết mình không nói, có những cái mình không biết nên không nói. Còn đệ tử của Phật á, là biết mà không nói. Tại sao vậy? Tại vì nói là phải đúng lúc đúng thời, còn mà nói càng gian đại khái đúng lúc đúng thời thành ra nó vui. Giống như là có một người đệ tử Phật đã xin lỗi, có một vị đệ tử đến xin thầy chỉ đạo, đến thăm thầy đó, hôm nay con có việc muốn xin thầy hỏi đạo thầy. Ông thầy biết vị cư sĩ này, cho nên thầy dạ con mời đạo hữu ngồi uống trà. Thì khi mà mời như vậy thì thầy mới rót trà. Trà này cái ly đồ mà thầy vẫn nước nó biết cái nó rớt trà nó đổ ra bạn, thì ông đệ ra đây luôn, có thể có ngoài đấy. Ông thầy nói à, đó đủ bây giờ cũng đầy rồi, bây giờ thầy có em có cũng vô. Tại vì sao thì chứa nhiều quá, thử ra thì chứa lót thêm cũng vô. Ở đây á, là tôi nghĩ như thế này, có những cái nó khó lắm, mình nhìn nó khó, mình dù nó khó nhưng mình là tự hỏi rồi, mình làm một cái điều này bất lợi cho ai? Không, tại vì sao? Tại vì khổ vượt lợi của mình, thuốc đắng nó có lợi cho mình, trung phương thì nó đẹp nhỉ, lời thật thì nghe nó hay trái bán, còn thuốc nó đắng là thuốc nó có đắng, nhưng mà chịu khó uống là gì, nó có lợi cho mình. Cho nên nó nhiều khi mình kiểm lại, mình làm cái việc này mình dẫn người ta, mình dẫn người ta, mình cũng thua ví dụ vậy đi, lợi cho ai, đâu phải lợi cho con. Ví dụ như vợ chồng không nhiều nhịn nhau, rồi cái đấy tôi nhịn ở ngoài nó thấy ví dụ vậy đó, thì thật sự ra thì cũng có lúc mình phải nói cho nó hiểu cái chuyện rồi, cái quán là cái lúc này không nên nói đâu, tại có những lúc một người kia đang giận thì người kia phải giữ im lặng không có lỗ, không có lợi, con cái trong nhà không nói mà. Thật sự ra nó có những chuyện mà nói mà nghe nó ép người quá đáng. Thật sự ra nó chính là cái tâm của mình, đó là cái hạnh của mình. Cái hạnh là gì? Hạnh là cái việc làm, nhưng mà cái việc làm này nó có tư duy, nó có cái sự là quán chiếu, nó có sự tu tập, cho nên nó thường thường cái hạnh này nó liên quan đến cái đức, vừa đức hạnh của người hiểu biết rồi. Ở đời mình làm gì nó cũng là hạnh hết á, nhưng mà cái hạnh đó là hạnh để làm cho người ta đau khổ hay là cái hạnh đó là an vui của người đời, cho nên cái nguồn tâm mà suy tư như thế nào thì nó lại tỏ ra qua cái ngôn từ, qua cái hạnh đó. Cho nên tại sao khi đức Phật giáng sinh đó, mà hoàng hậu Ma Gia làm chi bao thấy một con voi trắng 6000 từ ở trên không đi xuống đi vào trong con của hoàng hậu, thấy một cái hình ảnh như vậy. Con voi là tượng trưng cho gì? Con voi là tượng trưng cho một cái loài thú mà có sức mạnh. Ở đây con voi tượng trưng cho một cái sức mạnh, sức mạnh của gì? Sức mạnh của người tu. Cái người tu là có sức mạnh như con voi. Cái sức này là gì? Cái đạo lực, cái khả năng chịu đựng khó khăn, phải không? Chịu đựng khó khăn. Thì 6 cái gà đó là tượng trưng cho cái gì? 6 cái gà đó là tượng trưng cho lục độ của Bồ Tát. Thân thực tế thì không có voi là 6 gà ở đây, nhưng mà con voi 6 gà ở đây là tượng trưng cho 6 cái pháp tu của vị Bồ Tát. Một cái người mà có đủ cái phi thường của vào đời trong cuộc sống phải nói là phải người có sức mạnh. Bây giờ tôi còn ví dụ, quý vị mở cửa tiệm là hát, quý vị phải có sức nhẫn nhịn không? Có chứ, tại vì mình làm một cửa tiệm đó, xin lỗi, như mình làm dâu trong họ, người ta vô người này muốn như thế này, muốn như thế kia, đâu phải ai cũng đạt ra được. Mà đủ có cách thì mình phải sao? À, phải dạ, phải vâng. Người ta nói mình sẽ nghe, và thậm chí người ta phải lỗ đâu phải rồi mình mới chịu. Tại sao vậy? Vì mình muốn có khác, mình muốn mở cửa để làm khác. Ở đây cũng vậy, mình tu hành cũng vậy. Có những cái chuyện mà mình thật sự mà thấy rất khó làm, nhưng mà chúng ta làm được thì chúng ta sẽ thắng được những cái, chúng ta vượt được những cái đau khổ, những cái phiền muộn trong thế gian. Cho nên Đức Phật được gọi là đấng thiện thể. Đức Phật là một người trong 10 điều của Phật đó, thì có một điều là thiện thể. Thiện thể là gì? Người khéo vượt. Đức Phật là người thiện thể là khéo vượt. Vượt cái gì? Vượt cái khó khăn. Khó lắm mà không phải dễ đâu. Bây giờ đừng có nói gì mà đi làm cái hãng đó, cũng phải nhiều lúc cũng chạy đi rất dễ lắm. Vì những người mà sếp của mình đôi khi họ là khó là dễ hơn, cho mình cũng phải cảnh định để mình có được cái sống, việc làm. ở đây Phật cũng dạy là những cái pháp của mình. Cho nên mỗi một lần mà mình vừa được những cái mình thắng được cái tiền não mình đó thì vui không? Vui lắm, thật sự là đừng có nói chi cái chuyện gọi là khó khăn gì, cái chuyện nhỏ này thôi mình thấy sẽ xảy ra. Mình mới vừa nghe một lời pháp sư, mình bước xuống cầu thì có cái ai đó gọi là sốc mình đó. Và theo lẽ thường mình sẽ trả lời, mình dương sức để trả lời đó, nhưng rồi giờ là không, không nói đâu có nghĩa là mình không biết gì, nhưng mà bởi vì mình biết nhưng mình không nói, lại nói ra sao thì một cái nhau. Và khi mình nhìn được cái chỗ đó tự mình nhìn cái tim giỏi quá. Đức Phật gọi là gì? Đức Phật gọi là gì? Đức trong này Đức Phật gọi là hoan hỷ tự vui. Lúc mình tu hành đó, mà mình những cái nó đến mà mình vượt được, mỗi một lần vượt là một lần mình hoan hỷ tự vui. Cứ như vậy để làm cái gì? Để là thuốc bổ dưỡng quý tâm, quý vị. Cho nên đó, bên này mình để bên kia là đức tình cảm đức văn thù sư mệnh là trí tuệ, bên này là đức đại hạnh phổ hiền. Mình có trí tuệ nhận xét cho nên mình nó làm được những cái hạnh vượt qua của đức phổ hiền. Đức phổ hiền cởi voi, cởi voi trắng sáng ngàn. Màu trắng là tượng trưng cái gì? Màu trắng là tượng trưng cái màu sạch nghiệp. Màu trắng là sạch nghiệp. Màu con voi là sức mạnh. Chỉ có khi nào mình có sức mạnh để mà không tạo cái nghiệp được. Còn nếu mình tu hành mà không có sức mạnh là mình sẽ tạo nghiệp rầm rầm. Mặc dù vô chùa bỏ ngày chứ không khéo là cũng tạo nghiệp như thế. Đó, một bên kia là cái văn thù trong cái kiếm. Cái kiếm là tượng trưng của cái kiếm trí và chặt những cái điều này. Cho nên hôm bữa Phật đã nói là có nói cái bài ba đức. Người tu là có ba đức. Ba đức gì? Nhớ không? Đầu tiên là trí đức. Thứ hai là đoạn đức. Thứ ba là ân đức. Mình có trí tuệ nhận định cho nên cái nào không đúng là đoạn. Đoạn là chặt. Chặt đây không có nghĩa là bài ngộn cộn của chặt bán được. Chặt đó là tội sát sanh nha. Đoạn đây là gì? Đoạn của phiền não. Quý vị nếu mà nói về mặt vật chất thì đôi khi chúng ta có thể tin làm đoạn. Thưa trước và đây một vài ví dụ. Mình làm chủ, mình có cái trí tuệ nhận định đời này mình có phước mình làm chủ. Đó, đó là một con trí kiến thức. Rồi mình đọa cái gì? Có những cái mình cứ duy nhiên cho người làm. Họ có vô trẻ 50 phút, đừng có trừ lương rồi. Sao? Thêm 53 đồng mà cuốn lấy cái ghét. Cái ghét của người làm mà họ ghét được rồi, rồi còn bảo ơn. Họ cũng quý, đồ có cả mình còn tốt hơn nữa. Cho nên nhiều lúc mình đọa. Đọa trước đó là đọa cho tiền nào. Kế đến là đọa những sự tính toán của vật chất. Để làm gì? Để đi thành cái tâm hồn. Một trên mình tổng kinh Phúc Phật khen mỗi bữa ăn của mình là tam thức luật vị. Quý vị là bưng bát con trai, bưng chén cơm mình uống cho bà coi trọng tam thức luật vị trúng Phật trọng tăng. Mình đưa chén cơm này lên trong này à, nó có chứa đủ sáu vị mặn chát chua cay ngọt bùi. Thấy không? Sáu vị. Sáu vị đó là tượng kinh của cuộc đời mình. Tự hỏi bây giờ từ rồi lúc mình chặt chỉnh mình vô đời bây giờ mặn chát chua cay còn mùi đến hết chưa? Đến hết rồi phải không? Đến mùi vị gì của đời cũng đến hết rồi. Mình đã đến được cái mùi đời như vậy thì bây giờ mình phải thi hành tâm thức, trí thức, đoạn thức, tâm thức. Đời mình đã đến hết rồi cho nên mình biết khổ cỡ nào, cho nên mình phải thi hành cái tâm thức cho thầy tâm. Cho nên nếu mà mình mà quán chiếu những cái lời Phật dạy nghe xa lâu á, nhưng mà những mình áp dụng rồi thấy nghe nhãn trước mặt mình một ngày, lúc nào mình cũng có cái phương tiện, cái hoàn cảnh để mà mình thực hiện cái chuyện trí đức đoạn đức tâm thứ một. Người ta chọc mình á, trí đức lên ra liền à, mình phải nhận định cái này là cái thử thách. Lập tức đoạn cái gì? Đoạn cái tiền nào? Tha thứ thì người ta lại ơn đức nó con.
trên cái ba thứ này mình càng ngày mình sống cho nên đạo Phật là chúng nó là đức. Cái đức là cái gì mà không thể diễn tả,
chỉ có cần hành sự cho nên gọi là đại hạnh phổ hiền. Đại hạnh phổ hiền cái hạnh đó nó lớn lao lắm, nó tột cùng lắm, nó rộng lớn lắm, phổ là rộng lớn, không có định nghĩa, không có thể nào dùng ngôn từ để nói. Chỉ khi nào người có đại trí đức văn thù sư lợi như là văn thù sư lợi được tạo được là hiểu các người ma su su người xung quanh được là hiểu các người, cái trí đó nó duy diệu, nó an lòng. Tại sao vậy? Tại vì cái trí nó có khả năng nó giúp cho mình an định cõi tâm và không để cho mình phiền não. Tâm chúng sanh phải trần các gì? Mình hay Đức Phật kể thân Phật thanh tịnh như lưu, trí Phật sáng ngời như tráng sáng. Mà ở thế gian thường cứu khổ tâm Phật không đau không tự. Thân Phật thanh tịnh là lưu, người tu của mình mà hòa lại những cái pháp của Phật rồi, mình đi đứng nằm ngồi cũng tỏ ra cái đạo Phật đó. Thân Phật thanh tịnh là lưu, trí của Phật lúc nào cũng rạng ngời như tráng sáng. Trí bát nhã Phật ở thế gian thường cứu khổ, chỉ cần mình luôn luôn có cái tâm Phật mình đem mình ứng dụng trong đời. Phật ở thế gian thường cứu khổ, mình khen Phật làm chuyện thôi, nhưng mà thật ra ngay bây giờ cũng có mình cũng nhận chuyện ngay lên mình cũng có một chút Phật đó. Mình mà sống được cái pháp thân rồi đó thì cái báo thân này nó cũng trong suốt như mình ứng thân, không có ngại ngùng, cho nên là ứng thân vô quá ngại. Ở đây mỗi một lần mà mình thác được mình không cần khoe khoang gì hết, nhưng mà tự mình vui với mình. Cho nên nó là Đức Phật dạy trong khi mà tu hành hoan hỷ tự vui, một lần nhẫn là sống yên gió lặng, lùi một bước là những độc trời cao. Trời ơi, một lần nhẫn được sống có yên gió lặng, tự mình phải khen mình chứ, tự mình hoan hỷ chính mình. Cho nên Đức Chư Tổ thường dạy mình là con chấp nhận thua tất cả để con tự thắng con, vì con thắng được con mới là chiến thắng văn vệ. Còn mình có thắng ai nữa cũng không có văn vệ đâu. Chính vì vậy mà trong cái 14 điều Phật dạy đó có một cái câu đầu tiên là kẻ thù lớn nhất đời người là ai? Chính mình. Tại vì mình thấy bị nó gạt lắm đó. Mình hay nghĩ là mình ok rồi, cho nên là bởi vì không dám khoe tôi là sướng ai chửi tôi cũng nín, không dám đâu. Đức Phật nói trong kinh Tứ Hồng Diệt Vương á, chưa chứng thánh chưa chứng quả là hạn chớ có tinh tâm rồi, chớ vì cái tâm của mình sao. Đức Phật khẳng định một điều đó, tâm này là vô thường, thân này là bất tịnh, còn tâm là vô thường, các pháp vô ngã. Cho nên là mình chưa chứng A La Hán thì tâm mình chưa lâu, nhiều khi nó chạy bộ nó ngủ nó nói là ngủ đi em mộng bình thường, ngủ đi em mộng bình thường. Nhưng mà khi mà nó trời nó nói thì biết một điều là anh ơi lâu đài tình tại nó chắc không có trên trần đen thôi, đừng có xây lâu đài của người khác. Cho nên mình nghe nhạc đời nhưng mà đẹp, mình nếu mình có cái trí đạo mình nhìn mình soi chiếu thì mình thấy cái chân nó cũng dạy mình nhiều thứ. Mình cứ tưởng tượng là lâu đài tình ái mà không, nhưng mà thật sự đó là lâu đài không phải khác điểm mà tạc vô khác thì sao, bao nhiêu những cái gì mình nghe nó sạch đổ. Cho nên mình nhiều khi mình cứ tưởng là mình ngon mình tu thiền là bây giờ mình có khả năng mà mình vượt hết ấy. Mình bây giờ ai nói mình điềm nhiên bất động không dám đâu ta. Có một cái vị đó hay đi bữa nào mất khi ra ngồi rất là trang nghiêm, rồi ai thấy con gặp con yếu rồi. Cái này bữa đó chú đệ tử đã nhỏ như gan chứ mình đưa nước mà chú dắt á, chú đã bị chú dắt ông xe bỏ con mày vui đó là thử ra cái gì ngồi mình thấy là mình yên tâm phải không? Nhưng mà có Phật hay không là ngay chỗ đó, cho nên tu tâm là ngay chỗ đó. Cái tâm mình đặt ở mình con nắm là nó kịp không? Con trâu mình nó đang phóng ra một cái tết của người ta mình nắm nó là kịp không? Cho nên người tu của mình chưa con trâu, chưa thuần, chưa dám thả đi, phải không? Cho nên lúc đầu phải nói là sao? Sáng sáng dắt trâu đi, chiều tối dắt trâu về. Tức là sáng mình đi làm, đi đâu, cái tâm mình đi theo mình, phải chăng đó? Sáng sáng dắt trâu đi, chiều mình về nhà, cũng dẫn trâu mình về, chiều tối dắt trâu về. Lúc tối vẫn chưa đi, sợ trâu đẩy chết. Tối tối đi chiên là gì? Thường thường cái lúc nào chiên tịnh là trâu hay đi chiên tịnh là gì? Ngồi thiền bắt đầu đi nghe học biết điệu còn sợ không 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 là mình làm tóc cho người ta mà hết muốn mình lo lúc tối vẫn chưa yên sợ trâu là đúng nha. Ngồi thiền mình nói với nhau mình ngủ trâu kiếm trâu ơi, từng ngày qua mình giải dầu từng ngày qua mình trồng cũng như gian khổ trời đất mình chăn đi lắm thì ngày mai là một ngày yên vui. Rồi khi con trâu thường rồi mình mới nói con trâu giờ mang hiền, con trâu giờ mang hiền, trâu giờ đã biết lắng nghe, bây giờ mình mới ngồi trên trâu mình hỏi sáo viên vu viên vu. Cho nên cái hình ảnh cái người một đồng ở trong chùa thì vẽ lên đó không phải là chuyện thường đó. Người một đồng nó là mình, con trâu nó là tâm, còn mình luôn luôn chăn trâu. Cho nên con giữ cho nhà thiền đấy chăn trâu. Cho nên có một vị đệ tử đó là thầy, cả ngày tu là làm gì? Thì thay mình sáng 5 giờ cũng rụng kinh, 7 giờ cũng lại rồi rồi đấy không? Trả lời câu ngắn gọn, thầy không có làm gì hết không? Từ sáng tới chiều thầy cũng chăn trâu. Nói trời ơi thầy tôi mà khổ quá. Không không, chạy đầu. Cho nên người tu tâm, cái người nào mà cái dỗ được cái tôi là người tu tâm cũng như chùa vậy đó, tu tâm thôi. Đó, tu tâm là chăn tâm, chăn con trâu cực lắm, tu cao lắm. Cho nên ai mà nói tu tâm thì phải kính ngưỡng người tu tâm. Cho nên ở đây á, mỗi một lần vừa được thì mình quan hệ tự quân thật sự mà nói mình tu mà để tới cái lúc mà phiền não không còn ấy khó lắm. Chỉ cần đó, cái quan trọng là như thế này, người tu là luôn luôn sống với cái chữ biết. Khi nó nổi lên biết làm gì, biết làm gì. Không phải có một cái bác lớn tuổi này thì bác mới nói một bài này, bác nói thầy biết tôi bây giờ tôi cũng cố gắng lắm, mỗi lần nổi lên á cái tôi cũng nuốt chín con chú bác là bác nóng tính lắm. Mà bây giờ là bác nghe lời của thầy chỉ dẫn, bây giờ mỗi một lần mà nó lên đó lên mà thường được ai nói một câu mà nó rõ hơn rồi bác tự lên bác xuống con xuống con theo cái như câu mà nó không có đừng có lúa nhà ba nó cũng qua. Bây giờ mình nói ví dụ mình lái xe đó, khi mình lái xe đó không mình thấy có cái phương hướng là ô và tiếp nhất là mình chạy đi quê, chạy đi quê mà nhìn giáo ghét mà không cảnh sát nào cho nó vào mình đâu mà những cái đó có là ra cái tỉnh đó tại vì quý vị mà cảnh sát á là luôn luôn ở đâu, họ đâu có dần dần ngay cái trước đường đó họ mở đèn lên cho mình thấy đâu, họ phải núp đúng không nè, họ phải núp, họ phải ẩn ở đâu đó, họ để xuống thì nhất là đó mình còn lãng lãng còn trực thành viên đúng không này thì thật cái phiền não y tế nó núp giống như cảnh sát vậy đó. Chỉ cần mà mình mà lơ là một chút thôi đó thì sao nó uống thuốc, nó uống thuốc liền và bị dính liền ăn cái cây ngoài làm xuống cả đời để làm gì không trả cái cây không tại có cái tâm cái chuyện nhá. Cho nên á có một anh đó người tên Phương, anh nói là tôi bị một tháng thì ba anh rất là À, có bạn nghe bây giờ tôi nói cho nghe, tôi cho ông câu thần chú. Hỏi câu thần chú gì? Mỗi lần mà ô mình biết thì bạn nhiều cũng nó tùy theo cái số. Có lỗ thì bạn có 300. Cho các bạn cũng nghi cho ông thật. Ông nói có bạn nghe bây giờ tôi cho ông cái sức trợ ông ghi số 300. Cho mình cảm giác nghe cái bạn lái. Mỗi lần mà ông lái ô mình biết ông thấy 300 sẽ chạm. Đó, 300 là câu thần chú. Mình hát nó lại. Trên khi mình hỏi thần dạy có bài kệ giúp cho mình nói thần dạy. Bài kệ là sao? À, bài kệ là à, cái giận là tôi xấu, cái giận là tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về tụ khổ ý từ quán thân như vậy. Bốn câu đó. Thì bây giờ người nào hay giận tôi nghe bốn câu đó. Cái giận là tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về tụ khổ ý từ quán thân như vậy. Mình có cái tập ý đi đó, đi chút cần chi chút đeo. À, thôi mà tiếp chú không sao đâu, à, chính những cái không sao đâu, như thế này đó, thì phải ghi cho ra đi. 2/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy cũng cẩn thận, dù không lâu xa. Thứ bệnh nào có thuốc ấy, nó cho nên Phật hay lắm. Đức Phật là được gọi là người đại phương, một vị thầy thuốc lớn. Ai bệnh gì Phật có thuốc đấy. Nam bệnh đủ thứ, rồi không tê bại, bệnh xỉu ho, bệnh bại phổi gan, bệnh nhức đầu, đủ đủ thế lên. Chẳng thể biết mua nhà của mình, bệnh nào cũng muốn. Thì bây giờ là cứ mỗi một lần mà mình thắng được mình sẽ khoan thì tự vui. Bây giờ hôm nay mình tiếp một đoạn kinh sách này. Hôm qua mình nói đến cái chỗ là thấy người chia rẽ làm cho hòa hợp. Cái đây là cái đức. Cái đây là cái đức tôi. Thí dụ bây giờ mình thấy người kia họ giận nhau, họ không nhìn nhau, họ không qua lại với nhau, thì mình phải đem cái ái ngữ, mình phải đem cái lời lẽ hòa hợp mình khuyên người ta, để khi người ta trở lại với nhau thì đó mình cũng sanh được đức. Bởi vì sao? Mình sống ở đời mình cũng biết rồi, con kiến nó cũng cần có bè có nhóm. Đó, con người là chia rẽ buồn lắm đó. Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội, rồi sao nữa? Người xa người cội lắm người ở đó. Thành thử ra có người là ai người đó, mình phải khuyên, mình phải khuyên. Cho nên cái đức mà khuyên cho người ta hòa hợp nó hay lắm. Thay vì mình đi chia rẽ, mình không có chia rẽ, mình phải nói cho người ta hòa hợp. Rồi bây giờ cái câu kế tiếp, tán dương việc làm của người ẩn giấu lỗi lầm của kẻ khác. Phật dạy cho người đệ tử Phật thấy cái gì người ta tốt mình phải ca ngợi, phải tán dương. Nhưng mà đa số mình tán dương ai đúng không? Mình cứ đứng trước Phật mình tán dương Phật. Trời ơi, nhiều bài tán dương Phật mình vô bào bào thì cũng, nhưng mà người với người với nhau mình không có tán dương. Mình quên đi, Phật nó nhiều rồi, cả năm châu bốn biển này để tử nào cũng ca là Phật hết trơn rồi. Bây giờ chỉ cần con chỉ cái quan trọng là những người thì mình tán dương. Tán dương ở đây không có nghĩa là ta có một chút là tán dương, không phải vậy. Mình tán dương là mình thấy người ta làm lành, mình phải đồng tình, mình phải ủng hộ, mình phải khen ngợi. Không cần mình thấy nó hơn, nói hơn là không đúng. Đó, nhưng mà người ta đứng như vậy là người ta nghe, người ta đang vui. Chữ dương này là chữ dương là đưa cao lên. Đó, thì tán là tán thái. Tán thái mà đưa người ta cao lên. Thường thường là có cái tập như là hay nhận gì người khác. Cái đó là cái thói quen của cái phàm nhân. Nhưng mà đã nói rồi, ở đây là cái tâm hạnh của người tu. Ở đây là cái tu là cái mà hàng ngày chúng ta gặp. Mà chúng ta cứ sống theo cái bình thường, bởi vì chúng ta sống ngược với cái bình thường mà người thấy đối xử với nhau thì gọi là cái gì cũng chưa làm được chúng ta làm, mà tán dương người ta. Mình dù như mình là lỡ Đức Phật á, mình nói sao đúng không? Thế tôn đức tướng vô tận, không thể bán được. Đức tướng của Đức Phật đó, vô cùng rộng, mình không thể ca ngợi. Ở đây mỗi một con người ai cũng có cái hạnh, ai cũng có cái nét ở trên, mà tại vì mình không thấy thôi, phải không? Tại vì khi mình thương đó, trời ơi, cái người đó đi sao mà quá đẹp, ngồi ăn cũng đẹp, phải không? À, ngồi ăn cũng đẹp, nói cũng đẹp, cái gì của cái người đó cũng đẹp. Nhưng mà khi mà không thương rồi thì cái gì của cái người đó mình thấy nó không, phải không? Cho nên cái đó là cái bình thường. Cho nên ở đây Phật mới dạy mình tán dương việc làm của người. Mình không cần phải tán dương quá đấy, nhưng mà nếu người ta đã làm một cái việc làm thì mình phải ca ngợi. Người ta làm một cái việc đó mình phải ca ngợi. Cho nên ở đây mình thấy những cái người mà học sinh đã nhỏ đi học, người ta thương họ hay lắm. Ví dụ như hôm nào á, bạn học sinh nó đi học nguyên một tháng nó không bị trễ, thì sẽ có một cái bạn honor đó. Honor là gì đó, quý vị biết không? Là nguyên một tháng này không có bị trễ. Rồi nếu mà cái tháng đó mà đứa nó học cái môn toán giỏi nhất, thì trong cái bài ta để là tán dương nó là tháng này nó học giỏi về môn toán nhất. Cho nên các bạn thấy cái tiểu ở chùa đi học một tháng nào cũng chú đem về các, ví dụ như chú thì không đi trễ, chú thì không có nói chuyện trong lớp, chú thì làm việc rất là hợp tác với mọi bạn bè, cái gì trong trường cũng có thể tán dương được. Quý vị không, đó là cái tinh thần quý rất là hay. Cho nên mình phải học cái tinh thần, mình phải học cái tinh thần tán dương. Thật sự ra ở giấy nó đâu có lãi gì đâu, nó về cũng được thôi, nhưng mà cái đó sắp tới người ta rất là nhiều. Quý vị không tin đâu, quý vị về quý vị đã biết rồi, con cái trong nhà mình chê nó hoài, nó còn tinh thần thì nó phải học. Cái đó là một sự thật, nó dở thật, nhưng mà mình phải chứng minh thật. Bà biết đó, là con có khả năng, con gái thì học, con đừng có lo cái gì kìa, mà ba sẽ cố gắng mà lo cho con. Sao mình nói mình khuyến khích đó. Ở trong đạo mình có cái danh từ là sóc tấm. Sóc là gì? Là khuyến sóc. Tấm là cho nó đi lên. Cho nên Đức Tổ Nguyên Sơn ngài cũng có một cái bài văn kêu là Nguyên Sơn Cảnh Sóc. Cái cảnh này là ngài có lúc ngài la này, nhưng mà sao nó lại lại sóc tấm. Ví dụ cái chữ lúc ngài la là có ngài la sao đó, ngài la có những người đệ tử gọi là Nguyễn Phát Tác Thâm Thực Sóc Chiên Khởi. Là ăn rồi ăn nó không biết ăn, cua nhén cua đũa, ăn rồi không có để cái đứng gì trước. Ví dụ ngày nay vậy đó, xong rồi đó, tăng thể còn vô cái tướng của người tăng nó còn khó nữa. Rồi ăn rồi thì dụng năm dụng ba là nó chỉ biết ngày đó là sao? À, ngày đó nói là cái gì kiếp liễu thủ đầu nguyên nguyên đảng kiếp nhân gian tạp khỏi nói còn là gì tạp với nhân gian. Như tất xếp kỳ sinh đạt không biết là một lần mà vui như vậy là lạc đó là cái nhân của khổ bất chi là chỉ khổ nhân nặng kiếp tưởng trần ớt một kiếp rồi thị thường phản tỉnh cũng chưa có một giây phút nào tự mình phản tỉnh. Người ta đây sau một cái tòa kẻ quyết tâm ngày nói sao đó, muốn đại đường thường bánh tướng nhung bảo khả năng muốn chi muốn nữa là ngày đó là khó. Người tu là những người có một cái tướng tăng rất đẹp, dung mạo cũng dễ coi, ngày khuya ngày đó trên được sắp tấn mình thầy phải nghe cho đạo hay cái đó. trước khi mình thầy phải nghe trước, trước khi này cho nên như bữa đó là vợ mình ở đâu bữa ăn cho mặt quá thay vì mình theo cái cương lệ đó bữa nay là nấu cái gì mà ăn không được vậy. Mình dành không mình sáng chén ta đã mệt rồi, ta làm ta nấu cho mình còn nghe những câu mà mặn hơn cái bạn đó. Cái lo ăn cho bạn còn nghe khổ hơn. Bây giờ mình phải bán lại. Bữa nay có thể lộn muối không? Để con nghĩ lại coi cái này có thể lộn không? Cái bạn không có vậy cả. Sao vậy? Nên hơi mặn đó. Tức là đúng một cái cách nói thôi, nhưng mà mình nói sao mà phải nghe cho nó đàng hoàng. Chứ cái gì đâu mà mình chứ tiếng Việt mình kêu là dù luộc, mà dù luộc là có ăn rồi phải không? Ăn thì ai ăn dù luộc cho được, mà đã thêm câu có dù được chấm không thêm không thêm được thôi, dù được chấm không thêm. Quý vị thấy không, trên đó ở mặc dù mình biết á, mình biết rất là rõ cái gì nó cũng là huyễn hết á, cái gì nó cũng là vọng, nhưng mà phải nhớ rằng chúng ta còn sống trong vọng vọng, biết nó là huyễn nhưng mà phải mượn cái huyễn cái độ cái chân, mượn cái giả để mà dẫn cái thật. Con người là giống như xin lỗi, mình trồng một cái chậu hoa này, mình phải tưới nó chứ, mình phải tưới thỉnh thoảng mình phải mang nó ra nắng, mà nắng quá thì mình sẽ mang nó vào, rồi lâu lâu mình tỉnh chút, thấy nó dơ quá mình sẽ lau chùi. Quý vị thấy không ạ? Cho nên mình trồng một cái cây mình phải chăm sóc, con người mình cũng giống như cái cây mà con khác, ai cũng cần phải được tưới, phải không? Ai cũng cần, ai cũng muốn yêu và ai cũng muốn đó. Cho nên là ai cũng muốn người ta khen mình. Cho nên mình cũng khen người ta. Cho nên mình tu với nhau mà sống trong đạo tràng với nhau, mình đã tán dương. Tán này có nghĩa là mình nói những cái lời như là bóng mẩy văn hoa không cần. Chỉ cần mình tán dương, ví dụ như cái người đó chưng cho mình hoa đẹp, và mình đã chờ bữa nay chưng lễ chưng cho mình hoa rất là đẹp. Bữa nay mình lên chùa một cái phương hương mình đang cái nhà sập, mình đã chờ là con tay chưng trong nhà sập quá. Mà mình nói chứ là người để biết, để người khác cũng thấy rằng người ta làm mà có người để ý, có người thấy người biết, thật sự sống trong đời người ta để ý cũng tốt, mình cũng muốn người ta chăm sóc mình. Quý vị biết không, ở ông bà lãnh họ thì vô trong cái nhà già đó thì tức cười lắm, có một bữa vô thì có một cụ đó, ông muốn người ta để ý đó. Quý vị ông cậu làm sao? Sáng 6 giờ thôi, ông bật cái nước nóng trong cái bồn tắm đó, hết ga luôn, mở tuy hết ga luôn, thì khi mở thở của ra một cái khói á, nó lên lan ra còn thở trong cái nhà cũng lão, là cái hệ thống mà chùa cứu hỏa nó nhảy dữ lắm, chỉ còn cái chút xíu khói thôi là nó uống ra liền, bị nó bảo đảm sức khỏe của người già. Trời đất ơi, quý vị biết không, 140 người trong cái nguyên đó một lần mà xuống cái đó sắp gói là chạy ra rồi cái tá hồ phát hiện ra đó là ổng làm cái chuyện đó, cái người ta mới đài là ổng nói đâu sao vui nó còn ra hơi vui, cái kiểu đó không có nổi, mình nói vui không có nổi mà chứ hai ba ngày làm chạy, hai ba ngày làm chạy thì người ta mấy người họ với ông già này ổng vô đơn có biết không, ổng muốn người ta chú ý tới ổng, ổng muốn người ta chú ý tới ổng, ổng bày cái chuyện như vậy. Cho nên mình phải từ cái đó mình phải thấy á, con người á, sống nhất là những người sống chung với nhau, đi về mà không để ý nhau là buồn rồi. Ví dụ hôm nay mình làm về mình thấy cái diện mạo của bà xã mình không có vẻ mệt mỏi quá, thật sự mình chẳng làm gì được mà chỉ cần hỏi câu thôi, em bữa nay có sao không, mà sao thấy có vẻ mệt vậy, là mình gọi là vui liền, không có để ý mà. Thật sự là như vậy, cho nên mình sống trong đời mình sống mình biết lâm vẫn mình nghĩ lại về nhau, dù một câu nói không nó cũng rất thật, phải không? Cho nên ở đây là Phật dạy đó, cho tư nghĩa là người cư sĩ đại gia mà mình phải tán dương, còn những cái gì mà người ta làm lỗi đó người ta làm sao, mình phải tìm cách mình đừng có được một môn chương, ta nhận cái lỗi ta tội mà cứ vô như ngoài tội nghiệp. Cho nên là trong luật cũng có một câu đó, chúng trung hữu tất nhi đương ở các dung thiện, ở trong chúng mà có một người nào sơ tất cái oai nghi làm cái lỗi, mình phải ẩn giấu cái điều đó, mình can trở cái tốt hơn. Nhiều khi mình cứ nói tốt ra ngoài thì nó tốt luôn, còn mình người ta không phải vậy mà nói tiếng cái xấu tự nó buông tập nó làm luôn. Có nhiều người hấp dẫn nó tự ái, tôi không có như vậy con, mấy người đó biết tôi làm cho biết đó. Cho nên cũng tự mình làm cái điều đó chứ cái đó mình yêu đó. Không bảo quý vị nghe cái này nó cũng nguy hiểm nè, dù như con mình nó mới 13-14 tuổi nó đâu nghĩ gì chuyện cha cái đó, mà mỗi một lần đi học về cái đen có bạn gái chưa?
Nó nói vừa ra đâu cũng mà hỏi làm chi, rồi nó không hiểu nói mà mình cứ nghe vậy đó.
Rồi mình nghe cho nó biết, tự nhiên nó có cái ý niệm nó khởi vào đầu là cái vấn đề gì đang ra, gì bạn ra,
cái nó tự mình nghe,
cho nên nó không có nói gì được nhé. Không, thật tự ra có nhiều khi nó chính mình rồi mình tạo ra một cái khó khăn cho mình. Cho nên đó, ở đây Phật nói là tán dương việc làm của người ẩn giấu nỗi lòng của người khác. Cái câu kế này cũng quan trọng. Điều người hổ thẹn không bao giờ hỏi cái gì mà người ta cảm thấy người ta mặc cảm, người ta xấu hổ với cái chuyện đó, bỏ qua.
Cái người ta xấu hổ thì cũng nói hoài đâu có được.
Cho nên cái gì mà mình biết người ta, ví dụ đó, gia đình người ta tổ vợ hay là con cái người ta có cái gì mà biết rất là mỏng tình nha. Thậm chí mình còn nói chuyện với nhau, mình lỡ nói cái câu chuyện đó một cái người khác, nhưng mà qua mình nói chuyện là ôm cái này là một cái dính dáng cái chuyện cái bên cái câu chuyện đó, mình còn nói chuyện thì mình khơi là cái vết thương của người ta. Cho nên mình phải biết đó, tất cả những cái này nó nhỏ nhặt lắm, nhưng mà hàng ngày nó tạo ra nước cho mình. Cái này là vì sao vậy? Mình sống mình có biết nhìn người xung quanh, mình có biết nhìn những người xung quanh, mình có biết để ý đến cái cảm giác của người khác, cái nước mình nó sống tự động. Mà khi mình có để ý đến cái cảm giác của người khác đó, thì mình sẽ biết là vì sao vậy? Vì ngay lúc đó mình tạo cái thuốc cho chính mình, tại vì mình biết rằng mình đã từng như vậy. Mình đã từng như vậy cho nên mình không muốn bị như vậy. Quý hiểu ý là, cho nên tại sao Đức Bồ Tát thì là cầm cái viên minh châu, mà viên minh châu ở đâu? Ở trong lòng đó, ở chỗ tốt tâm, ở tối tâm sâu thẳm lại có một viên minh châu. Quý vị thấy điều đó không? Ở ngay trong cái chỗ đau khổ chúng ta tìm ra được thắng sâu. Nói là đi lãng ra lúc Bồ Tát Địa Tạng trên tay nó cầm một viên minh châu, mà ở đâu có ý lòng đất, viên minh châu đâu là ở chỗ sâu thẳm thôi. Ngay trong do nghe những chỗ đau khổ chúng ta tìm ra được ánh sáng trên đường, ngay được cái bùn dơ nước độc đó chúng ta lại tìm ra được ánh sáng. Cho nên hôm rồi để bảo sáng hôm qua không biết được là khai mạc để bảo sáng trong đó có một chỗ có phần chứng lại và theo lòng cao cả. Ngài là một đó sen như bùn dơ nước độc, mà chính ngay bùn dơ nước độc đó là một ánh sáng. Mình tu như vậy, ngay những cái nhanh nhạc hàng ngày chúng ta thấy, mà chúng ta lại có một cái tuệ giác nhìn, cảm, hiểu để làm gì? Để tạo ra cái công đức cho chúng mình. Cái đó là tu. Tu có nghĩa là chỉ có khi nào mình ngồi xếp bằng lại, mình lâm lâm câu niệm Phật, mình bỏ bỏ mình tụng lại chứ không. Ngay cả khi chúng ta biết sự chúng ta sống hàng ngày, chúng ta biết để ý cái cảm giác của người khác không? Cái đó cả một cái đức. Vì sao vậy? Vì mình tụng kinh, mình thuyết pháp cho người ta nghe, mục đích cũng để cho tâm hồn người ta được lắng dịu. Thì tại sao mình không tìm, mình đừng có tìm những cái vết đau trong lòng người ta để cho cái vết đau người ta lắng dịu? Đó cũng giống như thuyết pháp thôi. Đó cũng giống như thuyết pháp thôi. Đó. Cho nên rồi những khi mình không khéo thì người ta lại sợ là tấn công, tại vì người ta sợ nghĩ gặp một cái người đó cứ hơi hoài cái niềm đau và khổ của họ, cho nên từ từ đó sao họ có cái phương hướng là vô cùng, họ không muốn đi nghe đám đông một gì đám đông đó tạo cho họ nhiều cảm, họ sợ, cho nên cho họ cái không sợ. Cái không sợ đó chính là gì? Chính là chúng ta biết an ổn biết bộ mình, mà lỡ gặp một người làm ý như vậy chúng ta có thể nói dỗ ra an ổn. Điều người khác hổ thẹn không bao giờ nói, mình biết người đó là có đau người ta nói chi nữa. Nghe được việc tính táo của người không nói lại cho người khác nghe. Chà, cái này cũng nghe một cái việc tính táo của người không nói lại cho người khác nghe, còn mình bây giờ biết sao không? Mình cũng sẽ nói, mình sẽ nói như mình dạng, luôn nói cho chị nghe thôi. Chị đừng nói ai nghe. người đó, ví dụ như là người kiếm người duyên hay sao, tôi nói đi, đừng có ai nghe không. Rồi cái người kia tôi nói cái chuyện nghe tốt bụng bác cả cái thành phố chứ sao, nó đi cái biên kiện. Quý vị thấy không, cái đó là cái khổ. Ai cũng vậy, tôi nói cái chuyện nghe thôi, đừng nói cái khi người làm nghe đầu của nó mà nghe được chết. Con bà nhớ là cái bữa đó cái trước công chúng ông mới nói ra cái chuyện đó, mà người xưa là nam nữ mà chỉ cần mà thấy cái tay nhau thôi là cũng đã là cái gì xấu hổ lắm rồi. Thế thì mới nói ra cái lúc đó là mình mới chắc mới nói là ông người xưa ông nói với tôi là chuyện này không có người thứ ba nghe. Thế đó thì đúng rồi, tôi nói là người thứ ba không được nghe, còn ở đây người thứ tư thứ năm thứ sáu cả một đại hội gia đồ nghe hết. Nghe được việc kính đáo của người cha, không nói lại cho người cha nghe chuyện này khó làm này. Nhưng mà làm được là tù. Cho nên cái chuyện này nó cũng cái bài là nó cũng vừa thấy ra những cái thức những cái hiểu lầm nha, là tại vì mình nghe xong rồi thì mình có cái lệnh không nói được. Không nói được. Có một cái ông đó, ông mua ông bị bệnh, là có lỗ tai như ngựa. Thì nó kêu một ông không có dám gặp ai, ông sợ người ta ra ngoài người ta nói cái bệnh bỏ. Thì có một cái ông mua đó, cái ông y sĩ đó, ông y sĩ đó, ông mới vô khám, vô mua chữa bệnh, mua rồi mua dạng bệnh, mình nói ra nghe, đứng như vậy. Bữa đó chịu hết nổi rồi, chứ ra ngoài đường hẹn không, ông la lên. Ông nói ông mua nhà tôi có cái tay như tay lừa. Ra ông rồi thì ta phải ra nó cậy ông trong đó ra tôi nói như đừng nuôi lúc nào mà cái tập của mình có một cái một câu chuyện là trong một cái nhà đó, cái xóm đó có một cái giếng nước là để mọi người nước giếng mà uống nước trong tập. Thì cái bữa đó hỏi không biết đó, cái người đi ngang có cái gì đen đen nào ở trong cái kêu uống nước mà cầm cái miếng đen đen nhìn tới nhìn luôn thì ta thấy buồn. Cái đồ mình mặc rồi đứng nước cái lưu nước uống, cái ông nhìn cáo giác coi có người nào không để tuyên dương cái chuyện này. Ông mới la nói trời đất quỷ thần ơi, ai mà thiệt là ẩu tả hết sức cả cái lưu uống nước mà cái quần mà để nó rớt ra. Ông la sùng lòng ông mong cho mọi người tụ tới để mà nghe cái gì xấu của một cái người nào đấy. Tới hồi ông nhìn chỉ là cái quần của ông. Tới hồi ông nhìn chỉ là cái quần của ông. Cái lúc này á, cái lúc này nè, ông cũng nhìn giáo giác coi có ai không. Quý vị thấy không, cũng là mình chưa khác lần. Khi mình chọn một cái việc gì không đúng người khác á, là mình cũng có tình đồng minh để làm gì? Để mình vô trường. Nhưng mà nó có hồi phát giác ra là của mình. Bây giờ mình cũng nhìn cháu giác có thể đồng ra có ai tới không? Có ai tới, trướng quá, muốn quá, có cái buồn thiệt.
Có
người
ta sẽ không từ ta thì vô.
Nghe được tiếng đáo của người khác, không nói lại cho người khác nghe. Chẳng vì việc thế gian mà thề thốt. Cái này là người đời tập phải tránh, mà không được thề. Ở việc người Việt mình là có cái tập hay thề, nói gì ra mà người ta không tin là thề. Thậm chí nghe việc kín đáo của người khác, nói lại cho người khác nghe, người khác nói thôi bà ơi không có chuyện đó, tôi thề à. Tôi thề tôi nói thiệt à. Quý vị thấy không, chuyện của người khác không phải chuyện của mình, nhưng nhìn đúng cho người ta tin cái chuyện mình nói lại mang cái tính mạng mình ra mà thề. Quý vị thấy mình hay có cái đó. Tức là mình coi thường mình quá, mình coi thường cái tánh mạng, cái thân thể mình quá, và sẵn sàng vì cái chuyện ở đâu đâu không liên hệ tới mình mà lại đem cái mạng mình lên. Thế sao? Tôi mà nói đúng cái đèn tắt tôi tắt theo, mà đi bao nhiêu lần đèn tắt cũng tắt được. Có nhiều khi người ta sao? Có mặt đèn là chính. Nào, trời Việt Nam mình nhiều công nghệ, có đó là nhẹ đó nha. Còn nhiều cái đề mà nghe nó còn thiếu tập. Nào, cho nên là không nên thể. Người này vẫn còn là không có thể thôi. Mà nếu mà nói á, ví dụ mình nói cái gì đó mà người ta không tin, mình nói sao? Dạ, thì bây giờ tôi nói như vậy, là không tin thì không sao. Bởi vì mình, cái chuyện đó mình cũng chuyên lên, mình cũng nhắc nhở, không tin thì thôi. Vì mình đang tin mình nói thì chả không lẽ mình thấy thề, đâu có được, đâu có thề, đâu có được. Đâu, cho nên để Đức Phật là không có thề. Rồi bây giờ, nếu mà mình chẳng cái lời thề đó, mà không thề thì nói gì? Thông thường là dành chính quyền. Cho nên cái biểu nguyện tiếng Anh dịch là vào, còn thề đó tiếng Anh là phong. Vì người ta mình nói mà mình không tin, cho nên mình được phong đó thì mình thề. Còn ở đạo Phật là chỉ có nguyện thôi, không có thề. Nào ví dụ như nguyện này là con nguyện độ chúng sanh, hay là con nguyện biết điều này. Nào chứ mình không nói là tôi thề, không làm không, đạo Phật không. Thề là khi người ta không tin tưởng mình, mình thề. Nhưng mà bảo đảm đấy là mình chân thật, vì mình không chân thật mới có thể có. Nhưng mà đa số nhìn lại có những chuyện, có những cái chuyện không phải của mình mà mình lại đi đào hào, mục đích là chỉ để cho người ta tin cái câu chuyện mà ở đâu đó mình nghe được để mà người ta chân thật. Rồi thậm chí còn có một câu để cho tôi nói. Tôi nói rồi nó nghe cũng vừa nhất cái câu này chết tôi đỏ xuống thì một cái muốn chịu đó. Trời ơi, có gì nghe ghê lớn vậy. Hồi hôm qua đây là cũng trong trong kinh thị sáng, trong cái bài cái thị sắp pháp, cái chương thứ ba nó nói cái đoạn lúc mà mình phiền não nổi lên hay lúc mà mình nói nghe mình nói ráng trời bóc, nhưng mà cái quả nó lớn thì bắt đầu mình sợ luôn. Cho nên khi mình nói thật sự ra mình sống ở đâu, mình cứ chân thật mình nói. Còn cái chuyện mình nói không có tin, đó là nguyên của người ta. Chứ không có gì, cái chuyện gì một cái thề tốt đó. Không, mà mình thề biết cho nhà xin lỗi nó thành ra nó không quen. Quý vị để ý, có nhiều người cứ thở chút vào đây. Nó bé thôi. Mà quý vị để ý nha, cái người nào mà yên thôi, anh chàng nào mà tuyên ngôn mà đi cứ hết vụ đến người này vụ kia là anh chàng nó thề dẻo, anh thề dẻo
tôi vui hả?
Rồi bây giờ thì là chẳng vì việc thế gian mà thầy tốt thì chúng ta tế đó thì là người ban cho mình chút ấm nhỏ mình luôn nghĩ đến sự báo đáp lớn. Người đã cho mình chút ấm nhỏ nhưng cái bắt đầu cái hạnh tu của người mình chúng ta phải chịu cái báo đáp lớn. Ví dụ bây giờ hàng ngày đàn ra tính tiền nuôi dưỡng mình phải không, từ cái chùa mình ở cho đến thậm chí trình hồ sơ mình đã chùa là cũng đàn ra tính thì khi mình thọ hưởng cái ấn huệ đó thì mình phải nguyện sao, phải nguyện tu cái đàn và cái mình đáp cái công ơn, mình tự đền đáp cái công ơn. Cho nên đó, hồi ở Việt Nam mình thấy mình học cái bài học vỡ lòng cũng vậy, thấy không? Ăn quả cái nhớ kẻ trồng cây, nằm giống thì phải nhớ người thắp giấy, đứng mát bóng cây thì phải nhớ người trồng trọt, thấy không? Mình tự ra mỗi một lần mà mình đi vào trong bàn thờ ông bà có để hay để muốn chữ bằng tiếng Hán ẩm hà tu nguyên. Ẩm là uống, hà là xong uống nước. Uống nước thì mình phải suy tư để nhớ về cái cội nguồn, nguyên là cái nguồn. Ẩm hà tu nguyên và uống nước thì thế nguồn. Đó, mình cũng đang mình là người đệ tử Phật luôn mang ơn đó. Ai rồi cũng mang ơn đó. Người ta chỉ cho mình một cơm mình phải nhớ ơn. Quý vị để ý cho nên trong chùa mình hay có cái như lễ gọi là lễ thù ấm, tức là ảnh lễ cái ân đức trong cuộc đời của mình. Rồi giờ ở đây mình thấy nào là ơn cha ơn mẹ, ơn thầy ơn tổ, ơn hiện chi thức, ơn đàn na tính thế, cuối cùng nhiều ơn quá thì chúng ta được lãnh lễ ơn chung là gì? À, ơn pháp giới chúng sanh, mà nói cho rõ là cây cỏ đất đai. Cho nên cái thực tập của các bà là mỗi sáng tụng một bài công phu rồi các bà lãnh lễ ba công phu rồi. Chỉ vì cái ngày đó là cái ngày đầu cho một cái buổi, cái buổi sáng công phu là cái bắt đầu cho một ngày. Cho nên rồi sau một bài công phu phải đứng dậy là lãnh lễ ba lễ, nhưng mình gom ba ơn đó lại luôn. Đệ tử mang ơn cha mẹ sinh thành, quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Tức là ơn cha mẹ, ơn đất nước. Rồi câu đệ thứ hai, đệ tử mang ơn sinh dưỡng giáo huấn liệt vị tính khí đàn sát, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Câu thứ ba, đệ tử mang ơn mọi loài chúng sanh cây cỏ đất đai, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ. Còn cái mình để được như vậy rồi thì ngày hôm đó đó mình có làm cái gì trong một ngày đó tự nhiên mình cũng thấy hạnh phúc lắm, tại vì giờ phút này là giờ phút chúng ta đang thi hành cái việc đền ơn này, cho nên có thấy cái gì đau khổ đó. Người ta lớn cần mình thì đây là cơ hội để mình trả cái ơn. Quý vị thấy cho nên đó, có cái tâm hiểu cái thức mà luôn luôn mình nhớ ơn người, cái đức mà mình nhớ ơn người khác. Ngài nói tiếp, người ban cho mình một chút ơn nhỏ mình luôn nghĩ đến sự báo đáp lớn, nhưng mà mình nếu mình làm những cái ơn cho người khác thì mình nhớ rằng đừng mong cầu đáp, vì mình mà ơn cầu đáp đó, cái đáp đó nó chỉ tương xứng với cái ơn của mình, nhưng mà chính mình không cầu đáp mà người ta sẽ đáp lại sao to lớn gì mà nó thấy được cõi lòng bao la như vậy. Quý vị thấy được không? Cho nên là Đức Phật chỉ cho mình cái con đường mình thôi, Phật không có cần mình nhớ đâu. Nhưng mà 2500 năm nay nhớ rồi mình vẫn nhớ đâu. Cho nên mỗi một cái hành pháp của mình, một cái ngôn từ của mình đó là đền ơn với Đức Phật. Mình làm cái gì được cho ba bảo cũng không có cái gì hay hết á, chẳng qua là đã đền ơn cho ba bảo, vì ba bảo nuôi dưỡng cái giới thân huệ này, giáo pháp của Phật đã nuôi cho mình sống hạnh phúc, sống an lành được giờ phút này, là mình có làm cái gì đó là mình đã đền ơn cho Phật. Cho nên muốn đền ơn Phật thì phải làm gì? À, phải dĩ thân di thiện, dĩ khẩu dĩ tâm di Phật. Mình phải lấy thân này á thân là thiện, mình phải lấy miệng của mình làm giáo pháp, mình phải lấy tâm mình làm sống Phật. Mình được như vậy là mình đền ơn, cho nên mình nếu là người biết ơn thì đừng cầu Phật, còn nếu mình là người thọ ơn thì luôn nghĩ cái ơn để mà. Giống như cha mẹ làm gì cho mình, cha mẹ có nghĩ tới đâu, nhưng mà mình cứ việc mình phải đền ơn, vì sống trong đời là phải có nhớ ơn và đền ơn. Người ái hận mình luôn sanh lòng lành đối với họ. Cái người nào họ đem cái tâm oán thù với mình đừng có đem tâm oán thù trở lại. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà mình người ta oán mình oán lại là giống như người ta đưa mình đi cho mình đưa cái đất nó làm ra bộ, cho nên nó đi hoài không có dính, nó không có đời được. Cho nên bây giờ là người ta oán mình khởi tâm không oán, hai cái luồng điện nó không gặp nhau, cho nên oán thù nó cũng chồng chất. Còn nếu mà người ta giận mình là nó lấy đánh trả đánh, lấy tiếng trả tiếng thì oán thù là cái gì, không có bao giờ nữa. Cho nên nghiệp mà nó có tác động nó thành cái quả đó, là do đâu? Là do hai bên đi lên. Cho nên bây giờ thí dụ bây giờ người ta hiểu lầm mình, cho nên người ta những cái lời trách quán mình, nhưng mà đừng quán trách mình cái gì nữa đó, hiểu lầm lắm biết không nói vậy. Còn nếu mà cái chuyện này nó đã qua rồi, thí dụ ngày xưa đã có những cái xích mích, những cái rổ bẩn mà nó qua rồi thôi, mình phải làm sao cho nó đi qua. Mà nếu mình kéo nó lại hoài á thì sao, nó không có giải tỏa, mà nó cứ thành ra một cái khối trong tâm mình, mà cái chuyện nó đã quá mà nó trở thành là một khối nội thất. Ai là người khổ? Mình là người khổ. Cho nên mình đã có một cái bài giải thứ tư chết cho cha mình. Bài giải thứ tư đó là ai? Đó là nghiệp của mình, nghiệp lành hay là nghiệp dữ, nó là bà vợ thứ tư. Còn má bà vợ kia đó không có cha mình hết. Quý vị có biết câu chuyện là bà một người có bốn bà vợ, cho nên nhớ là cái bà vợ thứ tư là cái bà vợ mình thường khi không chăm sóc, nhưng bà đó là cái nghiệp của mình, cho nên là lý mình mà đã tạo nghiệp lành. Cho nên cái người ta oán mình có oán ta oán hận người người chẳng đáo, mà tâm ta cứ nổ sống ta là theo nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, vì mình người ta làm xong người ta về nhà ta thấy luôn rồi theo, còn mình lại là cái người ôm một khó khăn theo. Cho nên là mình phải học cái hạnh, ai mà người ta có tiền một điểm mình học cái hạnh nước quan của Bồ Tát đi. Vai tôi em hãy tựa đầu cho tôi nghe nạn trái sầu cũng như thơ của Nghi Cận nói với người yêu, vai anh em hãy tựa đầu cho anh nghe nạn trái sầu cũng như phải không? Cái người tình nó thật là người tình như tượng. Tại sao vậy? Biết sao? Biết chia sẻ cái niềm đau của người bạn. Ở đây cũng vậy, người bạn mình đang phiền đang giận mình nói rút ra rồi giải tỏa, tại vì ôm một cái khối đó nó không tốt, lâu ngày nó thành ung thư bệnh hoại. Người oán hận mình luôn sắp lòng lành đối với họ, kẻ oán người thân cùng bị khổ hay quá. Nếu mà mình cứ oán hoài thì mình với họ cùng khổ. Rồi câu này bạn thấy biết, kẻ oán người thân cùng bị khổ, phải cứu kẻ oán trước. Tại sao vậy? Tại vì họ là cái kẻ oán với mình, mà khi mà mình thành được cái chữ cứu giúp này đó, mình sẽ giải được cái oán của họ. Thế thì có một cái ông vua, ông mời người thần đến để mà chung vui bữa tiệc. Thì cái bữa đó trong khi mà tắt đèn á, đèn bị gió thổi tắt, thì có một ông quan trong đó lợi dụng cái lúc tắt đèn lại ôm vào bà hậu. Cái bà hậu nó la lên, nó có người muốn lợi dụng ôm thành thiết. Thì lúc đó đèn một bật sáng lên, ông buồn nhìn một vòng biết đứa nào, nhưng mà không nói gì hết, ông bỏ qua. Ông nói ái khăn chuyện nó qua rồi, không có đáng để tỏ ý nữa. Sau này giặc giả đến, người ta chạy láng hết, có một mình cái ông ở lại cứu ông vua thoát nạn. Khi mà ra khỏi cái chỗ hiểm nguy đó, đức vua nói tại sao ai cũng bỏ trận mà thăm lại là cái người cứu trận, nên là bỗng hoàng thượng thần trả ơn cho hoàng thượng, vì hoàng thượng biết thần là người làm lợi dụng ơn hoàng hậu, mà hoàng thượng nhận lấy ân đức hoàng thượng trả ban bố cho thần. Cho nên thần dẫn tới cái ơn này mà hôm nay có cơ hội để thần trả lại cái ơn vui được thấy. Cho nên trong cái lúc đó mình thấy người thân mình chưa đến nỗi mà cái kẻ oán cần được trả. Vì sao? Vì sống ở đời phải không, mình phải nhớ một điều là sống làm sao thêm bạn bất hủ. Từ nay con nhớ rằng tu hạ mình chẳng lỗi mặc dù là thấm. Lời nói sao cho hòa trong hiện ngoại, mình nói sao để cho hòa với trong mà hợp với bên ngoài, thì người là cái người sống với cái tâm hạnh của mình. Quý vị thấy được cái câu chuyện. Cho nên mình sống người ta cũng rất nhiều những câu chuyện để người ta hướng dẫn lại, và rất nhiều những câu hay để mà người ta quý mến. Cho nên hàng ngày mình tiếp xúc với thiện á, nó không có mất đâu hết trơn á, mà khi cần ứng dụng các nguyện thiện vô cùng. Cho nên mình phổ kinh của Phật nhiều như nào là mình sẽ là người vững mạnh sông pha chiến trường nhiều thiện. Bởi vì sao? Bởi vì kinh bây giờ kinh điển của Phật lời này lên vào xương trong máu, trong tủy, trong não của mình, bất cứ lúc nào mình cũng thể ứng dụng những có đòi chúng ta một giải quyết được. Người Việt Nam, ví dụ như việc mình mà khởi cái tâm tranh giành, mình nhớ câu liền, câu gì? Đường đời chật chội nhiều chén lắm, cửa đạo hơn than hiếm kẻ tiền. Cái cửa đạo nó hơn than mà hiếm người tiền phải, mà đường đời nó chật chội nhiều người tiền phải. Thì bây giờ mình cũng đang có trong tình trạng tự mình chán mình liền. Đường đời chật chội nhiều chén lắm, nẻo đạo hơn than hiếm kẻ tiền. Nhắc mình câu vậy thôi, lúc đó mình có thấy sao? Không hạnh phúc nào có bằng hạnh phúc khi mà yên tĩnh một tâm hồn. Thôi hôm nay mình ở đây, ngày mai mình đi. Hết giờ. Quý vị mà chưa?
Chưa.
Rồi bây giờ mình dành 20 phút để mà mình có ai có câu hỏi gì thì đưa ra.
Thầy có một thật sự muốn hỏi là bốn người vợ là những người vợ nào thưa thầy? Thầy trả
không cho. Thắng tình tí nữa.
Xin hẹn ngày mai. Phim mà hát đó thì không hay.
Ngày mai có ngày mai đó.
Bây giờ bác nào ngồi xuống đi, có bà giải thích bốn bà vợ cho nghe chút, coi coi.
Bác đi quách luôn.
Thôi bây giờ mình phun lên cho hai vị nhân sĩ trước đi. Quý vị phun lên là gì không? Phun lên là yên tu. Chỉ có cái chuyện yên tu là phun lên. Rồi, hai vị nghĩ có câu gì không? Để mà ngày mai là đeo cái đọc.
Được không?
Rồi,
đó. Tôi đã nói hai suy nghĩ con hỏi.
Rồi. Giờ ai đã thấy giơ tay?
Ảnh lệnh hỏi nè.
Rồi, về trước khi mà hỏi để mà giải thích cái bốn bà vợ chút xíu để cho sợ ngày mai bắt nó tới được á. Ở trong kinh Phật dạy đó, có một ông trưởng giả có bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất ông rất lo quần là áo lụa, lo kỹ lắm vì vấn đề vật chất. Bà vợ thứ hai thì ông cũng lo lắm nhưng mà ông giấu là này kỹ lắm, rồi hiếm khi nào ông cho ra ngoài cho người khác lắm. Bà vợ thứ ba đó là chuyện buồn chuyện vui gì ông cũng tâm sự với bà này. Duy có cái bà thứ tư là ông lo lắm. Thì khi mà ông sắp chết đó, ông mới hỏi ba bà, bốn bà, thì ba bà kia bà thứ nhất nói không, ông đừng bắt đầu mà cứ theo ông, ông đi đâu đi. Bà vợ thứ hai đó là ông đừng lo, ông mà vừa chết là tôi đi kiếm chồng khác. Bà vợ thứ ba đó là tôi mà có tình nghĩa lắm là để cái tang chín 49 ngày xong rồi xả tay rồi tôi đi xong. Rồi bà vợ thứ tư bà mới nói là ông đừng có lo, ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Thì kết thúc câu chuyện và nói như thế này, ông trưởng giả đó là một phút. Ba bà vợ là ai? Bà thứ nhất là cái thân xác của mình, mình chăm sóc đủ lắm, ngồi thì kiếm chỗ ngồi cho em, ăn thì ăn ngon, ngủ thì cho ấm, nói chung là lúc nào cũng chăm sóc cho bà vợ này. Nhưng khi chết có theo được mình không? Không. Bà vợ thứ hai là tiền bạc, cho nên bà nói là ông chết cũng đi ngoại tình, tại vì phải lấy tiền đi đâu ra. Lo mua quan tài, đất mua bia rồi đó. Đó là bà vợ thứ hai. Bà nói là ông mà chết rồi là tôi đi lấy chồng khác. Có nghĩa là ông mà chết thì thiệt sự mình đâu có đem tiền bạc gì đâu được, mà nếu có là tiền giả. Không? Đó là bà vợ thứ hai. Bà vợ thứ ba là ông tâm sự chuyện vui buồn đó là ai? Là thân nhân của mình. Mình chết thân nhân mình đâu có chết theo. Bất quá là gì? Lo cái đám tang cho mình, cúng bảy cái thất cho mình, xong xả tang rồi làm sao? Là sao đâu có thế mình. Nhưng chỉ có bài là thứ tư là ai? Đó là nghiệp lực của mình. Bảo ra ông đừng khỏi nữa. Sao? Ông đi tới đâu, tôi đi tới đâu. Quý vị thấy không? Bốn bà vợ. Bốn bà vợ. Rồi, giải thích được chỗ bốn bà vợ ha.
thì ví dụ như một người mà họ nói thì khi mình họ nói xấu mình mà mình đánh chính á, mình giải thích cho họ, tức là mình nói với họ là không đúng, thì hai người đều biết rồi. Thì mình giống như mình làm thân á, thì mình cũng phải là cảm thấy mình còn gián tiếp lại cho người ta càng thêm gây những cái tội lỗi, những cái lầm lỗi. Cái chuyện này á, mà đối với một người Phật tử thì giải quyết như thế nào? Xin thầy quan hệ về chuyện trong
cái này là hôm nào mình có cái pháp làm, tại vì ai sống trong đời cũng bị thiên viên thôi, phải không? Thật sự là mỗi người tu kiểu, nhưng mà theo cái kinh nghiệm đó như thế này, người ta không có chuẩn mình, cho nên người ta có thể phi và luận bàn cái chuyện tốt xấu. Cái quan trọng đó là người ta gieo cái quán của mình, nhưng mình không nhận từ đó thì hai bên nó không có kết cho vậy. Người ta hiểu như vậy nhưng mà mình không có nhận, không buồn, tại vì người ta hiểu lầm như người ta nói vậy. Cái quan trọng là mình cứ sống thật, vì cái thật đó, luôn luôn lúc nào nó cũng sẽ lộ ra. Quý vị để ý là trên nước Phật Diệu Sư được gọi là tịnh luân liên quan, trong ngoài trong tiếng trong và ngoài đều thông suốt. Cái thân của Đức Phật Diệu Sư là luân ly, luân ly là gì? Là một cái thủy tinh trong suốt, trong sao là ngoài đại. Cái quan trọng là mình sống như luân ly, không? Còn người ta đem son phớt lên đó là gì của người ta. Mình đừng có nghĩ là người mình làm như vậy là vô tình mình gieo cái ân oán của người ta, không phải đâu. Vì mình nói càng nhiều á thì người ta càng tăng cái nghiệp lực của người ta, cái tội của người ta, là bởi vì người ta đang bực tội, người ta đang giận mình càng nói là người ta sẽ kiếm cách người ta nói hơn, cho nên càng lớn nghiệp. Nhưng mà mình lấy cái ân á, lấy cái tu mình làm ẩn nhận, mình cứ sống thật, một ngày nào đó cái thật này nè nó sẽ hiển bày, chừng đó người ta hết hiểu lầm. Nhưng mà từ đầu đến đuôi mình đã không có nhiều cái ân oán, mình không có thích quán họ. Cho nên Phật mới nói, hồi nãy Phật mới nói người ta quán mình nhưng mình đừng quán lại, thì nó không có bao giờ, nó không có tác nghiệp. Hiểu em? Ví dụ như vậy
không biết, nhưng mà ví dụ như mình không giải thích cho họ biết á, thì họ cứ tiếp theo con đường đó, họ tạo cho tôi, thì mình là người hiểu biết, mình biết được những cái gì mà họ làm ra, và để sau này họ gánh vác và nặng nề với doanh nghiệp của họ, thì mình có nên nói ra hay không?
Nói chứ. Thí dụ nè, Phật nói trong một câu trong 10 điều 15 này nè: oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nên ngã chưa xả. Ở đây mình phải có bổn phận giải thích cho người ta hiểu, nhưng mà nếu mình đã nói rõ ràng trắng đen phải quấy 1, 2, 3, 4 rồi mà người ta vẫn cứ khư khư, người ta trách cái chuyện của người ta, mình không có lỗi. Vì nghiệp của mình cần nói đã nói, việc chồng làm mình đã làm, còn người ta vẫn chưa giải tỏa đó là chuyện của người ta. Như không bằng nhắc quý vị một lời bảo đảm đấy không? Ngày về Phật quyết định như vậy, ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi không dông. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chi ghi nhớ. Cần làm mình đã nói đã làm. Chư ở trong kinh nói là các vị A La Hán, những người này phiền não đã hết, việc cần làm đã làm, các vị này bây giờ đã ở trong cái trạng thái như tuổi hết lửa tắt. Quý vị nhớ trong kinh hay nói cái đó, đó là để nói là cái gì? Nó là cái chỗ mà cái việc cần làm đã làm. Hồi xưa có một vị đệ tử đang nằm hấp hối, người thầy ở xa không có về được, viết cho người đệ tử 4 câu, cho người mang về 4 câu như thế này: trưởng phu tiến đã biết, việc đáng làm đã làm, tháp vừa dựng sườn núi, tiếng cười trẻ đã mang. Ý câu này anh là bậc trưởng phu phải không? Ai cũng biết là trưởng phu tiến đã biết. Vì sao? Vì việc cần làm đã làm, việc đáng làm đã làm. Hôm nay anh mất đi, người ta có đem cái cho cốt và xây cái tháp để mà tưởng nhớ anh, thì cái chuyện mà đầu thai trở lại nó cũng mau giống như xây cái tháp vậy. Tháp vừa thì nó sườn núi, ở trên nhà nào đó tiếng cười trẻ đã trở lại một cách thông dông tự tại, hồn nhiên không có gì hết. mình có bổn phận. Nếu người ta không hiểu mình nói thì người ta hiểu, nhưng hiện nói rồi người ta chỉ giải tỏa, nó chỉ di chuyển nhân ra, cần làm cần nói đã làm và làm, không có gì là tiêu diệt. Câu nữa dạ bạch cô.
Thì nó có điều là mình cũng có thể mình kiên nhẫn mình nhịn được là thầy, nhưng mà nó có những cái việc mà khi người ta nói mình chạm đến sọ khác đến cái đạo của mình đó, nó rất là khó nhịn. Cho nên con thưa với thầy, trong trường hợp là ví dụ như có người ta nói với con thì cái đạo của mấy bà cứ ở thiền ở làm gì chết là thành Phật hết trơn, nhưng mà con biết là không phải như vậy, muốn thành Phật không phải là dễ dàng mà thành Phật như vậy đâu. Thì trong trường hợp đó con tự nhiên con nổi sân si, nhưng mà con không có đủ cái trình độ để mà giải thích cho người ta. Và thầy hôm nay con xin thầy chỉ dạy cho con.
À chỉ để mà tăng tăng thầy cô như thế này. Ở trong kinh á, Đức Phật cũng có dạy rằng chúng ta không có nên hí luận. Bởi vì nếu cái người thật tâm mà không muốn luận á, tôi hiểu không, thì họ sẽ nói một cách khác theo cái trình độ mình nhận được, người ta chỉ muốn tìm. Nhưng một khi người ta cố tình người ta chỉ trích thì mình đừng có phí thì giờ mất công của mình để mình đi luận bàn. Bởi vì đạo Phật không phải là chỉ là một tôn giáo. Quý vị Phật tử cũng phải nắm cho được cái điều này. Ai muốn nhìn đạo Phật là một tôn giáo cũng được, nhưng sâu sắc hơn, đạo Phật là con đường để sống. Tiếng Anh nó dịch là the way of life, một cái lý lẽ để sống, đó là đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật nó vượt